Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 994, luyện hóa khó khăn, 2, góc truyện audio.com. Tuyết Ưng, người đối với các vị chúa tể còn có gì hiểu biết? Huyết Nhận thần đế truyền âm hỏi, cái khác thì không biết, đồng bá Tuyết Ưng truyền âm nói, nếu không có khí linh hắc hồ lô, mình ngay cả tra xét linh hồn mạnh yếu cũng không làm được, dù sao cấp độ chúa tể nào là mình có thể dễ dàng dò xét. Ngươi làm đã đủ tốt rồi. Nhớ kỹ tin tức này của ngươi có thể nói cho Nguyên Sơ chủ nhân, Thâm Uyên Thủy Tổ, về phần chúa tể khác đều phải giữ bí mật. Về phần người tu hành khác thì càng phải giữ bí mật. Huyết Nhận thần đế truyền âm nhắc nhở, đệ tử rõ, đồng bá Tuyết Ưng ngoan ngoãn đáp, sở dĩ giữa thịnh yến đã báo cho sư tôn, là vì đồng bá Tuyết Ưng cảm thấy tính tình, sư huynh Thanh Quân, biến đổi lớn, thực lực lại mạnh như thế, lần này thế mà còn triệu tập toàn bộ đại năng giả, lo lắng có gì biến cố. Tự nhiên phải nhanh chóng báo cáo. Nhưng sự thật nói cho hắn nghĩ nhiều rồi. Thịnh yến lần này tất cả rất thuận lợi, thịnh yến duy trì 3 ngày, các chúa tể đều lần lượt công khai giảng đạo, khiến những người tu hành ở đây ai cũng nghe cực kỳ nghiêm túc. Đợi thịnh yến chấm dứt, các chúa tể đều rời đi, mà đông bá Tuyết Ưng cũng cáo biệt với một số hảo hữu, sau đó liền mang theo thê tử con cái cũng bước lên đường về. Mà Huyết Nhận thần đế thì lặng yên truyền âm, lặng yên tụ hội mật đàm với Nguyên Sơ chủ nhân, Thâm Uyên Thủy Tổ. Toàn bộ vũ trụ đã sớm mạch nước ngầm mãnh liệt, Huyết Nhận thần đế thao túng, hư không lưỡng cực pháp trận khủng bố kia tiến hành quét ngang từng chỗ một, mẫu tổ giáo cũng âm thầm dục dịch. Nhưng những cái này cũng chỉ các chúa tể biết được, bọn đồng bá Tuyết Ưng không quá rõ ràng, hắn ngay cả sư tôn đang thao túng, hư không lưỡng cực pháp trận cũng không biết, dù sao thật sự giao chiến, cấp tôn giả cũng rất khó nhúng tay, chủ yếu vẫn là các chúa tể va chạm. Tôn giả cùng chúa tể chênh lệch quá lớn, Huyết Nhận thần đế chỉ cần phái ra một phân thân, có thể trấn áp toàn bộ tôn giả. Cho nên tôn giả tham chiến cũng không có ý nghĩa, như Vu Khúc đế quân, Thủy Ma Vương, cũng chỉ có thể bảo mệnh ở trước mặt chúa tể mà thôi, căn bản không có tư cách phản kích. Lúc trước Bàng Y Thanh Quân có thể có sức phản kích, nay đều đã là chúa tể. Vù, một luồng sáng lướt qua không gian, chính là Đông Bá Tuyết Ưng một mình một người. Hắn đang đi ở các nơi của thần giới Thâm Uyên, vừa đi tra xét một số di tích cổ xưa, cũng vừa dốc sức muốn luyện hóa Hắc Hồ Lô. Hắc Hồ Lô, là dùng làm hộ đạo chi bảo, ở trong chứa một quả cầu lửa sánh được với Thái Dương Tinh, uy lực rất mạnh. Luyện hóa Hắc Hồ Lô cũng là khảo nghiệm cuối cùng hư không hành giả để lại, chỉ cần thành công ta sẽ có được một siêu cấp sát chiêu. Đồng bá Tuyết Ưng tuy hiểu biết ít nhưng cũng mơ hồ cảm giác toàn bộ vũ trụ âm thầm tựa như càng thêm khẩn trương. Ở loại thời khắc này, tự nhiên thực lực càng mạnh càng tốt. Nhưng rốt cuộc nên luyện hóa như thế nào? Dùng lời của hư không hành giả để nói, ngay cả chúa tể cũng không thể thao túng Hắc Hồ Lô. Đồng bá Tuyết Ưng phi hành ở trong tinh không, nhíu mày, hộ đạo chi bảo như vậy, bảo ta một kẻ cảnh giới tôn giả đến luyện hóa. Đương nhiên, hư không hành giả đã bố trí khảo nghiệm, đã nói lên là có thể thành công. So sánh với chúa tể ta yêu thế cái gì, dựa vào cái gì có thể luyện hóa? Một là ta có được pháp môn khống chế, bằng vào một pháp. Góc truyện audio.com, môn này, ta có thể rõ ràng cảm giác một pháp trận hư vô kia bên trong Hắc Hồ Lô. Đồng bá Tuyết Ưng yên lặng nói, một mặt khác ta là một trong những người khảo nghiệm của hư không hành giả, hắn hẳn là lưu lại cho ta một con đường có hy vọng. Luyện hóa bảo vật cũng chỉ hai loại phương pháp, một lấy lực phá pháp, mạnh mẽ luyện hóa, lấy thực lực siêu cường hoành, mãnh liệt mạnh mẽ luyện hóa. Đồng bá Tuyết Ưng lắc đầu. Mình luyện hóa một số giới thần khí vân vân, cho dù là vật có chủ, mình cũng có thể mạnh mẽ luyện hóa, hiển nhiên đó là có được ưu thế tuyệt đối trên thực lực mới có thể làm được, ta muốn mạnh mẽ luyện hóa Hắc Hồ Lô. Khẳng định không được, hai, tìm hiểu pháp trận ảo diệu bên trong Hắc Hồ Lô, dần dần luyện hóa. Đồng bá Tuyết Ưng cũng đau đầu, hư vô pháp trận của Hắc Hồ Lô có thể trói buộc áp chế Thái Dương Tinh, huyền diệu cỡ nào, là mình có thể luyện hóa. Nhưng hư không hành giả dùng để khảo nghiệm người tới sau, hẳn là bố trí một ngưỡng cửa, nhắm chừng ta tìm hiểu pháp trận của Hắc Hồ Lô đạt tới cảnh giới nhất định, có thể đạt tới ngưỡng cửa, khiến ta có thể luyện hóa. Đồng bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, người sáng tạo một món bảo vật hoàn toàn có thể lưu lại chút chuẩn bị ở sau, có thể định ra chỉ có người nào đó có thể luyện hóa, cũng có thể định ra thao túng pháp trận đến cảnh giới nào đó thì có thể luyện hóa. Tất cả đều là người sáng tạo quyết định. Người sáng tạo nếu muốn, hoàn toàn có thể khiến những bảo vật có linh tính đó trực tiếp nghe lệnh kẻ yếu nào đó. Hẳn là như vậy, đây là khả năng duy nhất, không có khả năng để ta thật sự tìm hiểu pháp trận đạt tới cảnh giới cực cao. Đừng nói là ta chúa tể chỉ sợ cũng không làm được. Đồng bá Tuyết Ưng rất xác định, nếu thật yêu cầu cao như vậy, mình thất bại cũng chỉ có thể tiếp nhận, nhắm chừng đặt ra một ngưỡng cửa, chỉ cần ta thao túng pháp trận đạt tới một cảnh giới là được. Pháp trận bên trong Hắc Hồ Lô quá khó, nếu bế quan thời gian dài vùi đầu tìm hiểu chỉ sợ không nhất định thành. Cho nên bản tôn ở Hồng Thạch Sơn là bế quan thời gian dài, mà một phân thân này thì tiến lên hướng tới các di tích cổ xưa, muốn từ trong di tích tìm kiếm chút xúc động, dù sao có thể lưu lại di tích đó đều là hạng người phi phàm của các kỷ nguyên phía trước. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã là hơn 60 vạn năm qua đi, nhưng đối với Đông Bá Tuyết Ưng từng tu hành ngàn vạn năm mà nói, chút thời gian này không dài, nhưng hắn lại cảm thấy áp lực bởi vì kỳ hạn tầng khảo nghiệm thứ 3 trong trăm vạn năm luyện hóa Hắc Hồ Lô đã qua hơn phân nửa. Hắc Vũ Hải, Đông Bá Đế Quân Phủ, tốt lắm, Đông Bá Tuyết Ưng đứng ở nơi đó cười vui vẻ, nhìn con mình Đông Bá Ngọc bốn người các ngươi ta luôn luôn nghĩ ai có thể bước vào tam trọng thiên trước hết, Ngọc Nhi ngươi có thể bước vào trước một bước rất khá. Trước mặt có bốn người nhu thuận đứng, chính là Đông Bá Ngọc, Đông Bá Thanh Giao cùng với hai đồ đệ Ma Trùng Vân, Giả Vân. Con gái Đông Bá Tuyết Ưng có lẽ rất sớm trước đây đã là giới thần nhị trọng thiên, con gái là bái ở môn Hạ Hỏa Thành Tôn Giả. Mà con trai, Đông Bá Ngọc lại thường xuyên ở bên cạnh Đông Bá Tuyết Ưng tu hành, dù sao hiện nay Đông Bá Tuyết Ưng đã là cảnh giới tôn giả, trừ phi chúa tể thu đồ đệ, nếu không mình dạy là đủ. Cách chương.